Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ bảy trong tuần thứ 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 13 đến câu 15. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Theo suy nghĩ thông thường, trẻ em vốn không biết gì, lại là kẻ luôn quấy rầy người lớn. Vì thế, những người Do Thái hay có thái độ coi khinh và loại trừ các trẻ nhỏ. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc các môn đệ cũng theo quan niệm khinh thường trẻ nhỏ như thế. Cho nên, khi người ta đem chúng đến với Chúa Giêsu để người đặt tay và cầu nguyện, thì các ông tỏ ra khó chịu và la rầy. Có lẽ một phần vì thấy Chúa mệt, nhưng đúng hơn là các ông coi thường các trẻ nhỏ. Thấy vậy, Chúa liền lên tiếng can thiệp: hãy để chúng đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Tại sao Chúa Giêsu lại có thái độ hoàn toàn khác với những người Do Thái như thế? Thưa, vì Chúa Giêsu vốn nhìn thấy nơi các trẻ thơ sự tin cậy phó thác, mẫu mực của những người nghèo khó của Thiên Chúa. Trẻ nhỏ và những người giống như chúng được Chúa đề cao không phải vì chúng khờ dại, không biết gì hay non nớt, yếu ớt, mà vì đó là những người có tâm hồn trong sạch, đơn sơ, khiêm tốn. Chúng ngoan ngoãn lệ thuộc và tín nhiệm người lớn. Điều này cũng khiến chúng trở thành những người nghèo được Thiên Chúa ưu ái. Khi niềm nở đón nhận trẻ thơ, Chúa Giêsu muốn bày tỏ ý định của Ngài là nơi vương quốc nước trời không hề có sự loại trừ những thành phần mà người Do Thái loại bỏ. Chúa luôn đón tiếp hết mọi hạng người, già trẻ, tốt xấu, và cộng đoàn thiên sai của Ngài không từ chối một ai. Vì ơn cứu độ được dành cho hết mọi người. Nếu có sự ưu tiên, thì hạng yếu đuối, nghèo khổ và tội lỗi là thành phần được hưởng sự biệt đãi trước tiên. Còn chắc chắn không một ai bị loại trừ. Quả vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay phát triển không ngừng. Nhưng càng văn minh phát triển thì cũng kéo theo hệ lụy là khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa. Thành phần nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng càng bị đẩy lùi, bị loại trừ ra khỏi cuộc sống xã hội hiện đại. Họ như những trẻ em xưa đang cần đến sự quan tâm và cầu nguyện của Chúa. Ước gì lời Chúa hôm nay soi sáng và giúp chúng ta biết học nơi Chúa để biết quan tâm và trân trọng đối với những người yếu đuối, nghèo khó và bị xã hội bạc đãi. Họ là những người được Chúa yêu thương hơn cả và là hiện thân của chính Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải biết luôn lưu tâm đón nhận các trẻ nhỏ, những thành phần nghèo khổ bị bỏ rơi, bởi vì nước trời dành cho những thành phần đó. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn nhận giá trị của các thành phần bị loại trừ đó, đồng thời cho chúng con có được tâm hồn của trẻ thơ là nhận mình nghèo khó, yếu đuối, để biết phó thác hoàn toàn trong vòng tay che chở của Chúa. Amen. Thank you. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời. Đồng tế trong thánh lễ có cha tổng đại diện An Tôn, cha quản hạt An Tôn, quý cha trong hạt chính tòa cùng với quý nam nữ tu sĩ và đông đảo cộng đoàn giáo dân. Thánh lễ đại triều thêm phần đặc biệt khi có sự phục vụ của hai ca đoàn đến từ Đài Loan và ca đoàn của giáo xứ chính tòa. Bộ phụng ca Latin là một ngôn ngữ truyền thống của giáo hội được dùng trong thánh lễ này và được hai ca đoàn lĩnh sướng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã khởi đi với hình ảnh thị kiến của Thánh Gioan về người nữ trong sách Khải Huyền, mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Đức Tổng Giuse nói, quả thật, Thánh sử Gioan đã được soi sáng để có một ẩn dụ về chính Đức Maria. Đặt vào bối cảnh của văn hóa Cận Đông, khi các tôn giáo ấy gọi mặt trời, mặt trăng, các vị tinh tú là những vị thần, thì đối với người nữ tỷ của Thiên Chúa chỉ là đồ điển trang. Như thế, khi cùng với giáo hội hoàn vũ chiêm ngưỡng Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác, cộng đoàn phải tôn vinh Thiên Chúa với Đức Maria vì phần thưởng cao quý Thiên Chúa dành riêng cho mẹ. Tiếp tục bài giảng, Đức Tổng Giuse nói, chiêm ngưỡng mẹ về trời, nhưng chúng ta không quên chiêm ngưỡng những nhân đức sáng ngời nơi mẹ. Người nữ được tuyển chọn và thưa tiếng xin vâng để mang đấng cứu độ đến trần gian. Người nữ đã đạp đầu con rắn để chiến thắng cám dỗ. Người nữ trung tín suy niệm lời Chúa trong lòng và trung tín đến giây cuối cùng, kể cả trên hành trình vượt qua của Giê-xu con mẹ. Mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời là dịp các tín hữu nhìn lên mẹ để thấy hành trình và hy vọng đích điểm của giáo hội cũng như của mỗi người chính là nước trời. Vì hình ảnh của mẹ chính là hình ảnh của mỗi chúng ta. Mẹ lữ thứ, mẹ vinh quang thì giáo hội cũng đang lữ thứ và giáo hội sẽ vinh quang. Sau hết, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mọi người hãy học nơi Đức Mẹ cách nhìn cuộc đời qua lăng kính đức tin để cùng với mẹ lên đường, cùng mẹ sẻ chia Thiên Chúa với tha nhân. Đó là phương thế rao giảng tin mừng không bao giờ lạc hậu giữa thời đại. Thánh lễ mừng Đức Maria hồn xác lên trời tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội kết thúc trong niềm vui thánh thiện của mọi thành phần tham dự. Tin Bregenz Áo Quốc. Rước kiệu Đức Mẹ trên hồ ở nước Áo nhân lễ Đức Mẹ lên trời. Nhân lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời 15 tháng 8. Tối 14 tháng 8 vừa qua, hàng ngàn tín hữu Công giáo, Áo, Đức và Thụy Sĩ đã tham dự cuộc rước Đức Mẹ trên các tàu du khách ở hai hồ Uethơ và Boden theo một truyền thống từ nhiều năm nay. Hồ Uethơ cạnh thành phố Klagenfurt ở Áo, dài 16 cây số rưỡi và rộng 1 cây số rưỡi. Từ 65 năm nay, các tín hữu đã có thói quen rước Đức Mẹ trên tàu vào lễ Đức Mẹ lên trời. Cuộc rước tượng Đức Mẹ năm nay do Đức cha Werner Freistetter, giám quản tông tòa giáo phận Gúc, chủ sự, cùng với Đức cha Stefan Turnowski, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Vienna. Có những tàu dành riêng cho giới trẻ, ngoài các tàu dành riêng cho người lớn. Cuộc rước bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi tối, ghé lại tại ba cảng và kết thúc lúc gần 11 giờ đêm tại cảng Maria World. Hồ Boden cũng được gọi là hồ Konstanz, dài 63 cây số và rộng tối đa 14 cây số, nằm bên bờ các nước Đức, Áo và Thụy Sĩ. Từ 38 năm nay, các tín hữu có truyền thống rước tượng Đức Mẹ Fatima trên các con tàu tham dự cuộc rước trên hồ này. Cuộc rước năm nay bắt đầu lúc 8 giờ tối từ cảng Bregenz sau thánh lễ tại nhà thờ của các cha dòng Cappuccino ở thành phố này và tiến về tượng Đức Mẹ Fatima được dựng giữa hồ ở biên giới ba nước. Các tín hữu được đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho sự thống nhất Âu Châu và cho bảo tồn căn cội Kitô của đại lục này. Mỗi tàu tham dự cuộc rước được một linh mục hướng dẫn và đồng hành. Tin Roma. Đức Hồng Y Krokolevsky liên đới với Đức Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan đang bị tấn công. Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky, người Ba Lan, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã liên đới và bênh vực Đức Tổng giám mục giáo phận Cracovia, Marek Zerashevsky, đang bị nhiều thành phần ở Ba Lan tấn công sau khi ngài tố giác như một dịch tễ phong trào cổ võ đồng tính luyến ái, lưỡng giống và đổi giống, gọi tắt là LGBT, đang tìm cách bành trướng tại Ba Lan. Trong bài giảng thánh lễ hôm 1 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 75 năm cuộc nổi dậy của dân chúng ở thủ đô Warsaw chống lại sự chiếm đóng của Đức Quốc xã tại Ba Lan, Đức Tổng giám mục Marek nhận định rằng Ba Lan hiện nay là mục tiêu các cuộc tấn công của ý thức hệ LGBT hoặc ý thức hệ gender về giống, và chúng làm băng hoại gia đình truyền thống, dẫn đến sự tính dục hóa trẻ em. Đức Tổng giám mục Marek nói, nạn dịch đỏ, tức là chế độ cộng sản, không còn trên đất nước chúng ta, nhưng một nạn dịch mới đang xuất hiện, đó là chủ thuyết tân Marxist muốn chiếm đoạt tâm hồn, con tim và tinh thần của chúng ta. Một nạn dịch không có màu đỏ, nhưng là màu cầu vồng. Ngài ám chỉ màu cờ của phong trào LGBT. Sau lời tuyên bố trên đây, Đức Tổng giám mục Cracovia đã bị nhiều thành phần LGBT tấn công. Họ tổ chức các cuộc viếng biểu tại nhiều nơi ở Ba Lan đòi Đức Tổng giám mục Marek phải từ chức. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Krokolevsky, người Ba Lan ở Vatican, đã viết thư cho Đức Tổng giám mục giáo phận Cracovia, trong đó có đoạn ngài khẳng định rằng, tôi rất đau buồn khi nghe tin về những cuộc tấn công vô căn cứ chống lại cá nhân của Đức Tổng giám mục vì bài giảng nhân kỷ niệm 75 năm cuộc nổi dậy ở Warsaw. Về phần tôi không thấy có điều gì không thích hợp trong nội dung bài giảng của Đức Tổng giám mục. Trái lại, đó là một sự giải thích thực tại và là một cảm thức trách nhiệm hướng dẫn Đức Tổng giám mục trong việc bảo vệ chân lý và sự thiện cũng như luật của Chúa chống lại ý thức hệ người ta đang áp đặt. Nhân danh ý thức hệ này, người ta cho phép làm những điều xúc phạm rất thô tục chống lại những điều thánh thiêng nhất đối với chúng ta. Thánh thể, Đức Mẹ Maria và chức linh mục là những đối tượng đức tin sinh động và lòng yêu mến sâu xa nhất của đại đa số dân Ba Lan. Mỗi người đều phải được tôn trọng, mỗi người đều có quyền được công khai bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình, trong khi những thái độ khinh rẻ và xúc phạm đáng bị lên án. Và Đức Hồng Y Krokolevsky viết thêm rằng, Đức Tổng giám mục Marek quý mến, xin Đức Tổng vui lòng đón nhận lòng quý mến chân thành của tôi đối với thừa các vụ thông minh và lòng nhiệt thành mục vụ của Đức Tổng. Tôi cầu nguyện cho Đức Tổng và cầu xin Chúa cho quyết tâm thi hành sứ vụ giám mục của Đức Tổng mang lại hoa trái dồi dào cho thiện ích của Tổng giáo phận Cracovia và toàn Ba Lan. Đảng khác, trong một bài đăng trên trang mạng của mình, Đức Hồng Y Dominic Duca, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đã bày tỏ liên đới và ủng hộ Đức Tổng giám mục Marek ở Cracovia. Đồng thời, chính ngài bày tỏ lập trường chống lại ý thức hệ LGBT và gọi đây là điều gắn liền với một mưu đồ của ma quỷ và vô thần. Đức Hồng Y Duca cũng kêu gọi các đại diện của công giáo tại Cộng hòa Slovak và Hungary lên tiếng hỗ trợ, chống lại ý thức hệ ủng hộ đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống. Tin Viên, Áo Quốc. Hành hương toàn quốc áo của dân du mục tại đền thánh Đức Mẹ Maria Zell. Hôm Chủ nhật 11 tháng 8 vừa qua, cuộc hành hương theo truyền thống lần thứ 24 của dân du mục Rom và Sinti từ Áo, Đức và Hungary đã diễn ra tại Đền Thánh Đức Mẹ Maria Zen bên Áo. Cao điểm trong các cuộc hành hương là thánh lễ lúc 10 giờ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria Zen do Đức cha Francis chủ tế. Ngài là giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Viên và kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục Áo về người du mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Franz kêu gọi tăng cường sự nâng đỡ sắc dân du mục Rom và Sinti trong xã hội cũng như trong giáo hội. Maria Zen là một thị trấn ở độ cao 870 m, cách thủ đô Viên 135 cây số. Trong đền thánh tại đây có tôn kính tượng Đức Mẹ bằng gỗ Bồ Đề từ năm 1157, nổi tiếng về các phép lạ. Sau thánh lễ đã có buổi thuyết trình văn hóa của người Rom và bữa ăn huynh đệ. Cuộc hành hương kết thúc với buổi chầu mình Thánh Chúa vào ban chiều. Cuộc hành hương truyền thống của người du mục Rom và Sinti đã có từ hàng thế kỷ, nhưng bị gián đoạn trong thời Đức Quốc xã và chỉ được tái lập từ năm 1996 do Hiệp hội Người Rom tại Áo và cha Karl Skauer, nguyên là giám đốc đền Thánh Đức Mẹ Maria Zen. Trong thời Thế chiến thứ hai, khoảng nửa triệu người du mục Rom và Sinti đã bị Đức Quốc xã sát hại. Đặc biệt, trong đêm mùng 2, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 8 năm 1944, có gần 2.900 người du mục thuộc hai sắc dân này, nam phụ lão ấu, bị giết trong lò hơi độc ở trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan. Hiện nay tại Áo có khoảng 40.000 người du mục Rom và Sinti. Từ thập niên 1990, giáo hội Công giáo tại Áo tăng cường các công tác mục vụ cho các tín hữu Công giáo thuộc sắc dân này. Tin Karachi, Pakistan. Nghị quyết 10 điểm của các vị lãnh đạo liên tôn tại Pakistan. Trong nghị quyết 10 điểm công bố hôm 8 tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo liên tôn tại Pakistan kêu gọi chính quyền nước này bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này, chống lại nạn kỳ thị và bất hại. Các vị lãnh đạo liên tôn ở Pakistan đã tham dự khóa họp tại thành phố Karachi hôm 8 tháng 8 do cơ quan bác ái Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ và nữ luật sư Tabasum Yousaf cùng đứng ra tổ chức. Đại diện cho Đức Hồng Y Joseph Kuz, Tổng giám mục sở tại, có cha tổng đại diện Sale Diego. Trong số các tôn giáo khác, có đại diện của Hồi giáo, Ấn giáo, Đạo Sikh và Đạo Bahai. Nghị quyết được ký và gửi đến Thủ tướng Pakistan, ông Imran Khan. Trong đó, các vị lãnh đạo tôn giáo thiểu số thỉnh cầu chính phủ đề ra chính sách hữu hiệu để bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số và phụ nữ. Cho đến nay, các chính phủ tại Pakistan đã không thành công trong việc áp dụng những biện pháp bênh vực các nhóm thiểu số không thuộc Hồi giáo. Điều đầu tiên trong nghị quyết là thỉnh cầu chính quyền Pakistan nâng tuổi tối thiểu để kết hôn từ 16 lên 18 tuổi. Tiếp đến, các nhóm tôn giáo thiểu số yêu cầu được cơ may phát triển kinh tế, điều mà hiện nay họ không được hưởng. Thứ ba là khuyến khích Bộ Liên bang Pakistan để các nhóm tôn giáo thiểu số áp dụng sĩ số về học bổng cho các sinh viên thuộc nhóm dân này. Một điểm khác trong nghị quyết là thỉnh cầu chính phủ gia tăng việc bảo vệ các nơi thờ phượng, ấn định nơi thờ phượng cho các nhóm tôn giáo thiểu số trong các nhà tù, nhà thương và các cơ sở của chính phủ. Thông qua luật ngăn chặn sự kỳ thị tôn giáo trong công ăn việc làm, giáo dục và trong xã hội. Hồi tháng 12 năm 2017, nhóm khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo IS đã tấn công bằng bom người tự sát chống một nhà thờ Tin lành Methodist ở Keta, làm cho 9 người bị thiệt mạng. Ngoài ra, cần bảo vệ đặc biệt các tín hữu thiểu số, chống lại sự lạm dụng luật chống phạm thượng Hồi giáo. Luật này thường bị những người Hồi giáo lạm dụng để thanh toán các mối tư thủ.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc được tiếp tục như sau. Hoán cải giáo hội ở Amazon. Diễn trình hoán cải mà giáo hội được kêu gọi thực hiện liên quan đến việc học bỏ, học hỏi và học lại. Con đường này đòi một sự quan tâm phê phán và tự phê giúp chúng ta xác định được điều chúng ta cần phải học bỏ, điều gây hại cho ngôi nhà chung của chúng ta và cư dân của nó. Chúng ta cần thực hiện một hành trình nội tâm để tìm ra thái độ và não kẹt ngăn cản chúng ta nối kết với chính mình, với người khác và với thiên nhiên. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các sa mạc bên ngoài thế giới đang phát triển vì các sa mạc bên trong đã trở nên quá độc lớn. Diễn trình này tiếp diễn khi người ta bắt đầu thán phục túi khôn của các dân tộc bản địa. Cuộc sống hàng ngày của họ cho chúng ta nhiều chứng từ cho thấy họ từng chiêm niệm, chăm sóc và liên hệ với thiên nhiên. Họ dạy chúng ta nhận ra chính mình như một phần của sinh quần và như những người đồng trách nhiệm cho việc chăm sóc nó trong hiện tại và tương lai. Do đó chúng ta phải học cách dệt các mối dây nhằm nối kết mọi chiều kích của cuộc sống và thực hiện một cuộc khổ hạnh bản thân và cộng đồng, giúp chúng ta vun sới một cuộc sống điều độ và thỏa mãn. Hoán cải được trình bày trong sách thánh như một chuyển động từ tội lỗi bước sang tình bạn với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lý do tại sao nó thuộc về tiến trình đức tin. Nhìn vào thực tại của Amazon bằng con mắt đức tin giúp chúng ta đánh giá cao công việc của Thiên Chúa trong sáng thế và các dân tộc của nó, nhưng chúng ta cũng thấy sự hiện diện của các ác ở nhiều bình diện khác nhau, chủ nghĩa thực dân thống trị, não trạng duy kinh tế, duy thương mại, chủ nghĩa duy tiêu thụ, chủ nghĩa duy cá nhân, kỹ trị, văn hóa vứt bỏ. Một não trạng đã được phát biểu trong lịch sử trong một hệ thống thống trị lãnh thổ, chính trị, kinh tế và văn hóa, vẫn tồn tại cho đến ngày nay theo nhiều cách khác nhau nhằm kéo dài chủ nghĩa thực dân. Một nền kinh tế chỉ độc nhất dựa vào lợi nhuận như mục tiêu duy nhất của nó, loại trừ và chà đạp lên kẻ yếu nhất và lên thiên nhiên, tạo thành một ngẫu thần gieo rắc hủy diệt và chết chóc. Một não trạng thực dụng quan niệm thiên nhiên như một nguồn tài nguyên đơn thuần và con người như những người sản xuất tiêu dùng đơn thuần, xóa bỏ giá trị nội tại và đặc tính tương quan của thọ tạo. Chủ nghĩa duy cá nhân làm suy yếu các dây nối kết cộng đồng, làm lu mờ trách nhiệm đối với người hàng xóm, cộng đồng và thiên nhiên của chúng ta. Sự phát triển kỹ thuật đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nhân loại, nhưng nó cũng đã trở thành một tuyệt đối và một công cụ để sở hữu, thống trị và thao túng thiên nhiên và con người. Tất cả những điều này tạo ra một nền văn hóa hoàn cầu chiếm ưu thế mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi là mô hình kỹ trị. Kết quả là sự mất đi một chân trời siêu việt và nhân đạo, và sự lan tràn của luật lý học sử dụng rồi vứt đi, tạo ra một nền văn hóa vứt bỏ, tấn công chính sáng thế. Các gợi ý. Đã có các gợi ý sau đây. Thứ nhất, vạch mặt các hình thức mới của chủ nghĩa thực dân hiện diện ở Amazon. Thứ hai, nhận diện và phân tích có phê phán các ý thức hệ mới chuyên biện minh cho nạn diệt chủng ở Amazon. Thứ ba, tố cáo các cơ cấu tội lỗi tại nơi làm việc trong lãnh thổ Amazon. Thứ tư, nhận diện các lý do mà chúng ta thường dùng để biện minh cho sự tham gia của chúng ta vào các cơ cấu tội lỗi để phân tích chúng một cách có phê phán. Thứ năm, ủng hộ một giáo hội như thể một định chế phục vụ, chứ không phải là một định chế tự quy chiếu vào chính mình. Biết chia sẻ trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và bảo vệ các quyền của các dân tộc. Thứ sáu, cổ vũ các thị trường liên đới sinh thái, tiêu thụ hợp tình hợp lý và điều độ hạnh phúc, biết tôn trọng thiên nhiên và các quyền lợi của người lao động. Mua hàng luôn luôn là một hành động đạo đức, chứ không chỉ đơn giản kinh tế. Thứ bảy, cổ vũ thói quen và tác phong, sản xuất và tiêu thụ, tái chế biến và tái sử dụng chất thải. Thứ tám, cứu các huyền thoại và cập nhật các nghi thức và cử hành cộng đồng có khả năng góp phần đáng kể vào diễn trình hoán cải sinh thái. Thứ 9, cảm ơn các dân tộc bản địa đã chăm sóc lãnh thổ suốt thời gian qua, và nhận ra trong đó túi khôn tổ tiên từng tạo cơ sở cho cách hiểu tốt đẹp về sinh thái toàn diện. Thứ 10, tạo nên các hành trình mục vụ hữu cơ trên cơ sở nền sinh thái toàn diện để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta với sự hướng dẫn của chương 5 và chương 6 trong thông điệp Laudato Si. 11. Giáo hội địa phương chính thức công nhận thừa tác vụ đặc biệt của các tác nhân mục vụ nhằm cổ vũ việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Phần 3. Một giáo hội tiên tri tại Amazon, các thách thức và hy vọng. Phải chi toàn dân của Chúa đều được làm tiên tri, cứ chi Chúa ban thần khí của người xuống trên họ. Việc tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô và việc gặp gỡ sâu sắc với người qua hoán cải và kinh nghiệm đức tin, giả định một giáo hội biết chào đón và có tinh thần truyền giáo được nhập thể vào các nền văn hóa. Giáo hội này phải lưu ý các bước đã thực hiện để đáp ứng các chủ đề đầy thách thức về tính trung tâm của sứ điệp sơ tuyển Kerygma và của sứ mệnh trong khu vực Amazon. Mô hình này của hành động giáo hội truyền cảm hứng cho các thừa tác vụ, giáo lý, phục vụ và thừa tác vụ mục vụ xã hội ở cả nông thôn lẫn thành thị. Những nẻo đường mới cho thừa tác vụ ở Amazon đòi hỏi phải tái phát động một cách trung thành và táo bạo sứ mệnh của giáo hội tại lãnh thổ và làm sâu sắc thêm diễn trình hội nhập văn hóa và tính liên văn hóa. Điều này đòi hỏi những đề xuất mạnh bạo của giáo hội tại Amazon. Ngược lại, giáo hội này giả thiết phải có can đảm và đam mê như Đức Giáo hoàng Francisco yêu cầu chúng ta. Truyền giảng tin mừng tại Amazon là một tập hợp các thử nghiệm cho giáo hội và xã hội. Chương 1. Một giáo hội với khuôn mặt Amazon và truyền giáo. Hãy để khuôn mặt Ngài tỏa sáng trên tôi tớ Ngài. Một khuôn mặt biểu cảm phong phú. Bộ mặt Amazon của giáo hội được biểu lộ rõ qua sự đa dạng của các dân tộc, nền văn hóa và hệ sinh thái của nó. Sự đa dạng này đòi hỏi giáo hội phải quyết định trở thành một giáo hội đi ra ngoài và truyền giáo, được nhập thể vào mọi hoạt động, các diễn đạt và ngôn ngữ của nó. Các giám mục ở Santo Domingo đề nghị với chúng ta, mục tiêu của một việc truyền giảng tin mừng hội nhập văn hóa sẽ luôn là sự cứu rỗi và giải thoát toàn diện một dân tộc hoặc một nhóm người đặc thù. Nó cũng sẽ củng cố bản sắc và niềm tin của họ vào tương lai chuyên biệt, chống lại quyền lực sự chết. Và Đức Giáo hoàng Francisco đã phát biểu rõ ràng nhu cầu phải có một giáo hội hội nhập văn hóa và liên văn hóa này. Chúng ta cần các dân tộc bản địa lên khuôn nền văn hóa của các dân tộc địa phương ở Amazon. Sự hòa nhập và tính liên văn hóa không đối nghịch lẫn nhau, nhưng chúng bổ túc cho nhau. Như Chúa Giêsu nhập thể vào một nền văn hóa đặc thù thế nào, các môn đệ truyền giáo của người cũng dẫn bước theo chân người như vậy. Vì lý do này, các Kitô hữu từ một nền văn hóa này đi ra ngoài để gặp gỡ những người từ các nền văn hóa khác. Điều này xảy ra từ buổi đầu của giáo hội khi các tông đồ người Do Thái mang tin mừng đến các nền văn hóa khác nhau, chẳng hạn như văn hóa Hy Lạp, phát hiện ở đó nhiều hạt giống của lời Chúa. Những nẻo đường mới của Chúa Thánh Thần xuất hiện từ cuộc gặp gỡ và đối thoại ấy giữa các nền văn hóa. Ngày nay, trong cuộc gặp gỡ và đối thoại với các nền văn hóa Amazon, giáo hội tiếp tục tìm kiếm những nẻo đường mới. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài cộng tác với Chúa đem lại niềm vui. Nhà soạn nhạc Giacomo Puccini viết rất nhiều vở kịch nổi tiếng. Năm 1922, ông bất thần bị căn bệnh ung thư khi đang soạn dở dang vở Turandot, tác phẩm cuối cùng của ông, vở nhạc kịch mà ngày nay nhiều người đánh giá là kiệt tác đệ nhất của nhà soạn nhạc thiên tài này. Lúc ấy, Puccini trăn trối với các học trò của mình rằng, nếu thầy không hoàn thành Turandot, thầy mong rằng các anh sẽ hoàn thành nó dùm thầy. Ít lâu sau, ông qua đời. Thực hiện nguyện vọng của thầy, các học trò của Puccini đã nghiên cứu kỹ lưỡng vở Turandot dang dở và đã hoàn thành vở nhạc kịch ấy. Năm 1926, buổi công diễn đầu tiên được tổ chức tại Milan do Arturo Toscanini, học trò ruột của Puccini, điều khiển. Mọi sự diễn tiến trôi chảy bình thường cho tới chỗ mà Puccini bị buộc phải bỏ dở vì cơn bệnh. Người ta nhìn thấy nước mắt ràn rụa trên mặt Toscanini. Ông cho các ban nhạc dừng lại. Chiếc đũa trên tay ông rơi xuống sàn tự lúc nào. Quay về phía khán giả, ông nghẹn ngào nói, thầy đã biết đến đó, nhưng giờ đây thầy không còn nữa. Một sự yên lặng mênh mông trùm cả nhà hát. Rồi Toscanini nhặt đũa lên nhìn khán giả với nụ cười ngấn lệ. Ông nói, nhưng thưa quý vị, các môn đệ của thầy đã tiếp nối và đã hoàn thành công trình của thầy. Khi vở Turandot kết thúc, toàn thể khán giả đứng bật dậy, vỗ tay vang dội. Các bạn thân mến, Puccini trong câu chuyện trên đây nhắc nhở chúng ta về một con người vĩ đại hơn cả, một thành nhân và một thánh nhân. Ngài cũng bắt đầu viết nhạc của niềm vui và chúng ta phải là những Toscanini trong trách vụ tiếp tục làm việc để hoàn thành bài ca của niềm vui Kitô hữu. Puccini bị ung thư và chết đau khổ. Chúa Giêsu bị ung thư vì tình yêu và chết tức tưởi trên thập giá để đem hạnh phúc và niềm vui sung mãn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu chào tạm biệt các môn đệ mình để lên Jerusalem chịu chết, người cho các ông biết sự ra đi cần thiết của người nếu các môn đệ muốn được niềm vui sung mãn. Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe thầy bảo, thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Như vậy, sinh nhiều hoa trái là gì, thưa các bạn? Sinh nhiều hoa trái có nghĩa là làm việc cộng tác với Chúa để đem lại niềm vui thật cho những người chung quanh. Chúng ta có thể khám phá ra niềm vui của mỗi ngày. Những niềm vui ấy sẽ làm cho ta thêm yêu đời, thêm phấn chấn, tăng thêm trí thông minh, tăng thêm sức khỏe và công việc sẽ hiệu quả hơn. Nhưng chìa khóa thành công trong việc tìm niềm vui của bạn phải là Chúa Giêsu. Một số người đi tìm niềm vui bằng cách đánh cờ, đua xe, uống rượu và tìm hoan lạc bằng mua hương bán phấn. Loại niềm vui này không phải của người Kitô hữu. Kiểu tìm niềm vui phóng đãng càng làm cho thần kinh bạn căng thẳng. Thần kinh vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng thêm, rất có hại cho sức khỏe và nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Niềm vui có rất nhiều, muôn hình muôn vẻ. Có người thích xem phim hay, có người thích đàn ca, lại có người thích ngâm thơ, thích vẽ, thích chơi kiểng, thích đọc sách hoặc thích đi dạo. Có những người tìm niềm vui trong phục vụ anh chị em, nhất là những người nghèo khó, thiếu kém. Họ là những người tu sĩ, giáo dân, những nhà truyền giáo nơi vùng cao nguyên, vì họ đã tìm ra ý nghĩa của phục vụ, vì họ đã tìm ra hình ảnh của Chúa Giêsu trong những người nghèo. Những người thích vui đùa vì họ đang được niềm vui chiếm ngự. Mặt mày họ thường phấn chấn, trẻ trung, miệng luôn luôn nở nụ cười và nói những lời tế nhị vui vẻ với đôi mắt long lanh tỏa ánh sáng tươi mát gần họ, chúng ta cảm thấy mình đang sống trong mùa xuân xinh đẹp của tâm hồn. Những người có được niềm vui, họ không bao giờ bực dọc hay gây phiền hà cho những người chung quanh. Vì thái độ dễ thương và dễ gần gũi của họ, họ đã đánh tan sầu buồn cho những người đang đau khổ tiêu cực chung quanh họ. Người thích khôi hài chính là người yêu đời, lạc quan, có tâm hồn trong sáng, tự chủ và biết quên mình để đem lại niềm vui cho người khác. Nhiều nhà tâm lý nhân sinh đã quả quyết rằng, một câu vui đùa, một tiếng cười sảng khoái sẽ đưa cuộc sống tẻ nhắt trở thành vui tươi. Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng, gia đình nào hàng ngày thường có chuyện vui, có tiếng cười, thì gia đình đó làm ăn phát đạt, con cái vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng trái lại, gia đình lúc nào cũng cạo cọ, con cái cãi nhau và cha mẹ giận dữ, chắc chắn gia đình đó bị thất bại và làm cho lối xóm sầu buồn. Sống trong niềm vui đức tin của người Kitô hữu là sống theo Chúa, là tiếp tục làm những gì Chúa làm, là sống trong giây phút hiện tại, dù cay đắng hay mặn nồng. Nhưng chúng ta vẫn có niềm vui vì đã được thấm nhuần bằng đức tin và có Chúa cùng đồng hành. Cuộc hành trình bên Chúa mới thật thảnh thơi và vui cười được. Bà Thánh Đê, vị nữ tử đạo làng Phúc Nhạc, người đã bị giam tù cực khổ vì đã giúp những vị thừa sai để khỏi bị bắt. Lính bỏ bà trong ngục tối, lại bỏ rắn trong người bà. Họ buộc hai ống quần lại cho tới khi rắn cắn máu me đầy người. Cô con gái tới thăm mẹ, thấy mẹ đau đớn và quần áo đẫm máu, khóc ròng. Bà Thánh Đê vui cười bảo con rằng, tại sao con khóc? Con không thấy mẹ đang mặc áo cưới xinh đẹp đó sao? Quả vậy, đây là niềm vui đức tin của người Kitô hữu. Một số người không biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ mà Chúa ban cho. Họ chỉ nhớ về dĩ vãng và buồn tiếc cho những gì đã qua. Có người thì lúc nào cũng nghĩ về tương lai. Ngày mai đẹp ư, nhưng ngày mai chưa đến, ngày mai không ở trong vòng tay của ta. Chúng ta chỉ có ngày hôm nay, tại đây và bây giờ. Vì thế, ngày hôm nay là ngày thần tiên, ngày đẹp nhất đời ta. Ta phải biết sống hết mình với ngày hôm nay. Có vậy, ta mới tự tại mà nhìn ngắm hoa nở, trăng lên, gió chiều, mây núi, nghe chim ca hót, cuộc đời ta mới lên hương và sống thật sự với lẽ sống của người Kitô hữu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy thắp cho chúng ta thắp sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên người ta, hãy thắp cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về Đức Bà hòa giải mọi dân tộc ở Finca Betania bên Venezuela, phần 1.
Kính thưa quý vị thính giả, nếu có dịp du lịch Venezuela, chúng ta có thể viếng thăm Finca Betania, là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini và hàng trăm tín hữu khác, lần đầu tiên là vào ngày 25 tháng 3 năm 1976, sau đó rất nhiều lần trong hai năm 1984-1985, và ít hơn trong hai năm 1986-1987, cho đến mãi năm 1990 mới chấm dứt. Finca Betania là một vùng có nhiều ngọn đồi nhỏ bao quanh với cây cối tùm thuộc vùng nhiệt đới, nằm giữa hai thành phố Cua và San Casimiro, cách thủ đô Caracas 65 cây số. Sau khi đi ngang qua một cây cầu nhỏ bắc qua sông Tacma, du khách đến một bãi đất trống và một hang đá, trong đó đã xảy ra đa số các vụ Đức Mẹ hiện ra. Tại bãi đất trống này, người ta đã xây một nhà thờ rộng mở, không có tường vách. Bà Maria Esperanza Matrano de Bianchini sinh ngày 22 tháng 11 năm 1928 tại Venezuela và qua đời ngày 7 tháng 8 năm 2004 bên Hoa Kỳ. Mẹ của bà có ba con trai và bà rất ao ước có được một bé gái. Bà đã xin Đức Trinh Nữ Maria cho bà một đứa con gái. Trong khi mang thai, bà đã cầu nguyện rất nhiều trước ảnh Đức Mẹ, dâng đứa con sắp chào đời cho mẹ và hứa sẽ đặt tên con là Maria. Thế là bé gái Esperanza chào đời và được đặt tên là Maria Esperanza. Ngay từ ngày còn bé, Maria đã có các kinh nghiệm thần bí và trong tuổi thanh xuân, cô đã là một thiếu nữ rất nhân đức và đạo hạnh. Năm lên năm tuổi, Maria đã có các kinh nghiệm thần bí đầu tiên. Trong khi từ giã mẹ đi xa, Maria Esperanza đã trông thấy thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu hiện lên từ nước sông Orinoco. Chị thánh Teresa Thành Đi Dưa trao cho Maria một bông hồng màu đỏ rạng ngời, và nó trở thành bông hồng thật nằm trong tay cô bé. Bé Maria đưa bông hồng cho mẹ cô, khiến cho bà rất ngạc nhiên vì bà đã không trông thấy hoa hồng nào ở xung quanh đó. Năm lên 12 tuổi, bé Maria bị sưng màng phổi rất nặng. Các bác sĩ không nghĩ là cô bé có thể sống hơn 3 ngày. Maria hỏi Đức Mẹ, "Mẹ ơi, có phải mẹ muốn con về với mẹ phải không?" Nhưng cô bé mở mắt ra thì trông thấy Đức Mẹ đang mỉm cười đứng trước mặt cô. Đức Mẹ hiện ra với Maria như là Đức Trinh Nữ của thung lũng Margarita, là một nơi khác thuộc bờ biển Venezuela, nơi Đức Mẹ cũng đã hiện ra. Đức Mẹ đã cho cô lành bệnh. Sau này Maria mới biết là ông thân sinh đã có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ thung lũng, và trên giường chết, ông đã xin Đức Mẹ che chở vợ và các con ông.
Năm lên 14 tuổi, Maria có các vấn đề về tim mạch, và mọi người, kể cả 22 bác sĩ ở nhà thương, ai cũng tin chắc là cô bé sẽ chết chứ không sống được. Họ phải truyền nước biển cho cô bé. Nhưng Maria không bao giờ nao núng trong lòng tin. Cô xin Chúa Giêsu cho mình được về với Chúa để khỏi phải là gánh nặng cho gia đình. Maria mở mắt ra và lần này cô trông thấy thánh tâm Chúa Giêsu đầy ánh sáng và máu nhỏ giọt. Sau này nhớ lại, Maria cho biết Chúa Giêsu rất mạnh mẽ, mắt Ngài nhìn thấu sâu vào bạn như một máy radar. Ngài đẹp biết chừng nào, mắt rất đẹp, mặt Ngài đáng yêu biết bao. Khi hiện ra với Maria, Chúa Giêsu gọi cô bé là đóa hồng tình yêu trắng của Cha. Thay vì nhận lời cô xin được chết, thì Chúa Giêsu và mẹ Ngài đến chữa cô lành ngay tức khắc. Nhưng các Ngài giải thích cho cô hiểu, cuộc sống này là một chuỗi dài các thử thách, và cây cầu dẫn lên trời được xây dựng bằng các thử thách, thanh luyện và sự khiêm nhường, đặc biệt là sự khiêm nhường. Đức Mẹ nói, con gái của mẹ, khi con bắt đầu cuộc lữ hành của con sẽ gặp nhiều đau khổ. Chúng là các đau khổ của bà mẹ này đây. Con hãy giúp mẹ cứu thế giới này đang đi lạc đường. Thế là khi mới 12 tuổi, Maria đã có cuộc sống thần bí. Sau này Maria kể lại rằng, chính trong lúc đó có điều gì đó xảy ra, tôi biết là nó không thể tin được đối với toàn thế giới. Cụ Maria lập tức khỏi bệnh, được đi kèm bằng một trận động đất làm nhà thương lung lay. Cuộc khỏi bệnh lạ lùng của Maria khiến cho các bác sĩ rất kinh ngạc. Trong các năm của tuổi vị thành niên, Maria đã được nhận nhiều ơn thần bí, bao gồm cả ơn đọc được con tim và tâm hồn người khác, và cô thường biết trước khi nào có khách đến nhà hay gia đình cô và bạn bè bị đau yếu, hoặc đã có ý nghĩa gì xảy ra cho họ. Có một lần Maria nói cho một ông nọ biết là ông bị ung thư. Cô nói, đó chỉ là một vấn đề với bàng quang, cháu nghĩ là bác phải đi giải phẫu ngay lập tức đi. ông nọ đi giải phẫu và được lành bệnh. Maria cũng đã có lần cầu nguyện trên một bé trai bị sốt thương hàn và em bé khỏi bệnh. Có lần khác cô nói với một bà bị phong cùi uống một loại thuốc, bà nọ theo lời chỉ dẫn của Maria và được khỏi bệnh phong cùi. Khi từ tuổi vị thành niên bước qua tuổi trưởng thành, ban đầu Maria muốn trở thành nữ tu. Năm 1954, khi được 28 tuổi, chị xin gia nhập dòng các nữ tu phan sinh The Los Angeles. Ngày mùng 3 tháng 10 cùng năm ấy, sau thánh lễ, chị đã có thêm một kinh nghiệm khác nữa. Một lần nữa, thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu hiện ra với chị và ném cho chị một bông hồng. Maria giơ tay bắt lấy bông hồng như khi chị lên 5 tuổi. Nhưng lần này, thay vì là bông, chị cảm thấy có cái gì châm vào lòng bàn tay phải, và máu bắt đầu chảy ra từ lòng bàn tay ấy. Đó là khởi đầu các dấu thánh in trên người chị sau này.
Cánh hồng có gai nhọn đâm ấy dạy cho chị biết, đây không phải là ơn gọi của con. Ơn gọi của con là làm vợ và làm mẹ gia đình. Ngay trong lúc ấy, Maria cảm thấy chị phải bỏ dòng và trở thành mẹ gia đình, làm việc cho Chúa giữa lòng trần gian. Ơn gọi của chị là sống đời hôn nhân. Ít hôm sau, ngày mùng 7 tháng 10 năm 1954, lễ Đức Mẹ Mân Côi, mẹ Maria giao cho chị sứ điệp này. Ngoài việc rước lễ hàng ngày, ăn chay và cầu nguyện sám hối, con phải sống trong sự biệt lập sâu xa, vì mẹ sẽ đến trở lại vào ngày 12 tháng 10, và như thế, con sẽ chuẩn bị là mẹ thiêng liêng của các linh hồn. Và như vậy mẹ có thể đóng ấn điều đó cho luôn mãi, con cũng sẽ là mẹ của 7 người con, 6 bông hồng và 1 mầm non. Chẳng bao lâu sau đó, Maria đi hành hương Roma và sống trong học viện Tabasco do các nữ tử thánh tâm Chúa Giê-xu và mẹ Maria điều hành. Một hôm chị trông thấy một người đàn ông tay cầm lá cờ 3 màu trắng, đỏ và xanh của Italia, và đó là dấu chỉ người chồng tương lai của chị sẽ là người Ý. Chẳng bao lâu sau, trong một thị kiến, Thánh Đông Bosco báo cho chị biết là chị sẽ gặp người chồng tương lai ngày mùng 1 tháng 11 năm 1955. Và chính tại Roma ngày mùng 1 tháng 11 năm 1955, chị gặp Angelo Bianchini Gianni trước nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giê-xu, đúng y như lời Thánh Gioan Bosco báo trước. Angelo Bianchini Gianni là một thương gia sống tại Caracas, nhưng đi đi về về Roma, Caracas, Roma. Vào ngày 13 tháng 10 năm sau đó, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ nói với chị là chị sẽ lập gia đình ngày mùng 8 tháng 12 năm 1956, đúng ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm. Và đã xảy ra đúng như vậy, Maria và Gio thành hôn với nhau trong nhà nguyện ca đoàn Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở đền thờ Thánh Phêrô. Tại Roma, chị Maria cũng đã quen biết cha Pio là người đang đợi chị. Chúa báo cho cha Pio biết sẽ có một phụ nữ trẻ đến từ Nam Mỹ. Khi ta sẽ ra đi, bà sẽ là sự an ủi của con. Khi chị Maria đang trên đường đến gặp cha Pio thì chị nghe tiếng cha gọi chị. Maria thổ lộ với cha rằng chị đã trông thấy nơi mà Đức Trinh Nữ sẽ hiện ra với chị, một ngôi nhà cũ, một thác nước và một hang đá. Khi chị còn là phụ nữ trẻ, Đức Trinh Nữ Maria đã chỉ cho chị thấy trong thị kiến một thửa đất với một ngôi nhà cũ, một thác nước và một hang đá. Thị kiến này đã in sâu trong tâm trí của chị. Anh Gio chồng chị cho biết, từ năm 1957 tới năm 1974, chúng tôi đã tìm kiếm mảnh đất này tại khắp nơi bên Venezuela. Vào tháng 2 năm 1974, chúng tôi nghe nói tới một nông trại và quyết định tới xem nông trại đó. Chúng tôi điện thoại cho chủ nông trại vào tháng 3 và quyết định đi xem nông trại. Khi chúng tôi tới nơi, Maria nói, chúng ta phải mua nông trại này, anh ạ. Ông Gio kể lại, nó tương ứng một cách hoàn toàn chính xác với thị kiến mà vợ tôi đã có khi còn là thiếu nữ. Thế là tháng 6 sau đó, chúng tôi ký hợp đồng mua lại nông trại Finca Betania.
Nông trại Finca Betania rộng khoảng 200 mẫu, và trước đó người ta trồng các loại cây vùng nhiệt đới như cà phê, cacao, mía làm đường. Ngày nay Betania là vùng đất màu mỡ với các cánh rừng và cánh đồng cỏ, có nhiều đồi thấp và suối nước. Anh Geo và các bạn anh mua thửa đất này và dọn dẹp sườn đồi cho quang đãng. Hai vợ chồng Geo và Maria thường viếng thăm nông trại vào các ngày thứ bảy để cầu nguyện và chăm sóc đàn vật. Vào tháng 2 năm 1976, khi Maria đang ở Italia để chăm sóc mẹ của Geo bị bệnh, đức mẹ bảo chị phải trở về Venezuela và chuẩn bị cho điều sẽ xảy ra tại Betania vào ngày 25 tháng 3 năm 1976. Đức mẹ báo cho chị biết như sau: con sẽ trông thấy mẹ tại thửa đất con đã mua. Vâng lời đức mẹ, chị bỏ Roma và về tới Finca Betania đúng ngày 25 tháng 3 là lễ truyền tin. Linh mục Otti Ossa Aristizabal, tác giả cuốn sách tựa đề Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại Venezuela, cho biết ngày hôm đó Maria Esperanza được khoảng 80 người họ hàng, bà con và bạn bè tháp tùng. Trong khi họ lần hạt mân côi kính đức mẹ trước một hang đá dưới chân đồi bên cạnh một con sông, thì đức mẹ hiện ra và nói với Maria: con ơi, mẹ đến cho con một mảnh trời lộ đất, Betania ở Venezuela. Đó là nơi cho tất cả mọi người, cả những người không phải là tín hữu Công giáo. Đức mẹ xưng mình là Maria, người hòa giải các dân tộc và các quốc gia. Mẹ nói với chị Maria Esperanza: mẹ cho con trái tim của mẹ, mẹ cho con trái tim của mẹ, mẹ sẽ luôn luôn cho con trái tim của mẹ. Chị Maria Esperanza là người duy nhất trông thấy đức mẹ hiện ra. Tuy nhiên gần 80 người hiện diện hôm đó với chị tại Betania chứng kiến một đám mây từ trong rừng bay ra, cũng như các hiện tượng ánh sáng và cảnh mặt trời chuyển động. Cũng chính vào thời gian này, các dấu tích thánh bắt đầu hiện ra rõ hơn trên người chị Maria. Cuộc hiện ra của đức mẹ đã bắt đầu như thế. Các lần hiện ra sau đó là vào ngày 22 tháng 8 cùng năm 1978, theo lời đức mẹ xin người ta trồng một cây thánh giá tại đây. Tiếp đến, đức mẹ hiện ra với chị Maria ngày 25 tháng 3, rồi trong các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng 5 năm 1977, vài người, theo chị đã chỉ, trông thấy các dấu chỉ trên trời. Ngày 25 tháng 3 năm 1978, ngoài chị Maria, còn có 15 người khác cũng đã trông thấy đức mẹ và chứng kiến phép lạ mặt trời nhảy múa và quay tiếp như sắp rơi xuống đất, như đã xảy ra tại Fatima hồi năm 1917. Điều khiến cho Betania khác với bất cứ nơi hiện ra nào khác là các vụ hiện ra ban đầu chỉ cho chị Maria, nhưng có nhiều biến cố siêu nhiên xảy ra tiếp theo tại nơi đức mẹ hiện ra lại độc lập với chị. Nghĩa là, cho dù có chị hiện diện hay không có chị hiện diện ở đó, để kinh nghiệm và chứng kiến.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày nọ, có hai cha con kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễnh chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách đi đường thấy thế bèn nói: người cha gì mà không biết thương con, ngồi chễnh chệ trên lưng lừa trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cưỡi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích: đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha già thì phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo nhau: chỉ còn một cách để thiên hạ khỏi bàn tán ra vào, đó là cả hai cha con ta cùng cưỡi lừa. Thế là hai cha con cùng leo lên lưng lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe thấy một lời chỉ trích khác: rõ là phường vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy chịu đựng nổi một sức nặng như thế. Nghe vậy, hai cha con vội nhảy xuống khỏi lưng lừa. Thế nhưng cũng chỉ một lúc sau lại có người phê bình. Rõ là đồ dốt, có lừa mà không dám cởi, lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà soạn kịch người Đức đã viết: tôi không chỉ được cho bạn bí quyết để thành công, nhưng tôi chỉ được cho bạn bí quyết để thất bại, đó là hãy cố gắng làm hài lòng mọi người. Vâng, trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là phải nhận biết chính mình, chứ không phải cố gắng làm vừa lòng hết mọi người bằng cách đánh mất chính mình để chạy theo dư luận. Rõ ràng, dù hai cha con đã thay đổi phương cách sử dụng con lừa rất nhiều lần, nhưng cũng không thoát khỏi lời bàn tán vô thưởng, vô phạt, mổ xẻ phân tích đầy ác ý của thiên hạ. Họ làm thế chỉ để thỏa mãn tò mò, hoặc để chứng tỏ ra mình ngay thẳng, để tự nhận ra mình tốt vì có người khác xấu hơn. Vì thế cho nên, hãy đặt dư luận vào đúng vị trí của nó. Đừng để cho tâm tư bị đánh giật tơi tả bởi những luồng dư luận trái chiều. Dư luận nói tốt về mình, không phải vì thế mà mình thật sự tốt. Và cũng không phải vì dư luận lên án mình là xấu xa, đồi bại thì mình thật sự là như thế. Giá trị của bản thân, sự ngay thẳng hay gian dối, tốt đẹp hay xấu xa, chỉ có Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn mới biết được mà thôi. Nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng, chính Chúa Giê-xu còn phải gánh chịu bao lời thị phi, đàm tiếu của thiên hạ, đến nỗi Ngài phải thốt lên rằng, ông Gioan đến không ăn không uống, thì người ta bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo đây là một tay ăn nhậu. Cha ông ta cũng đúc kết những kinh nghiệm cay đắng về miệng lưỡi của người đời như sau: ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn trơ ra. Vì thế, lắng nghe dư luận để điều chỉnh chính mình, nhưng không sống theo dư luận là một thái độ sống chúng ta cần phải có. Dĩ nhiên, nỗ lực tìm hiểu về chính mình là một điều khó khăn. Chúng ta phải biết tin vào sự chỉ đạo và dìu dắt của Chúa Thánh Thần, dựa vào những nhà hướng dẫn tinh thần, những sự chỉ đạo của các bậc thức giả, cũng như những sự chia sẻ thân tình và chân thành của những người bạn từng trải. Đó là những nguồn trợ giúp thiết thực và ích lợi nhất, và những điều này không thể tìm thấy trong dư luận. Trong 33 năm sống tại thế gian, trong thân phận con người, Chúa Giê-xu được nghe những lời tung hô chúc tụng, nhưng đồng thời cũng chịu rất nhiều tiếng thị phi, đàm tiếu của người đời. Trong những hoàn cảnh như thế, Ngài vẫn giữ tâm hồn mình bình an, vững vàng trước mọi búa rìu của dư luận. Đó là do Ngài luôn có những phút thinh lặng cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Cha để hiểu rõ chính mình cũng như ý của Chúa Cha. Lạy Chúa, trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn có những phút giây biết dừng lại bên Chúa để lắng nghe và nhận biết chính mình, và đó cũng là thời khắc tốt nhất để tiếng Chúa hướng dẫn trong tâm hồn mỗi người trong chúng con. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh để chúng con sống bình an, vững vàng trước bao sóng gió dư luận của người đời. Amen.
Lắng nghe tiếng nói vang trong vòng người.
chắc ai đưa cho lời thề. Hạng đường đường thắng giữ lệ mà đi. Ta chỉ gian khó gian đường ta đi tới lại chỉ khó nhau. Sống bước trên cao dẫu xa những gió như sao sáng trời, bước theo lắng gió trên trời ngân vàng thánh thoát đôi giới vào. Nhạc mới đổ rồn tấu thành nhạc khúc vô ngôn hương thương. Nhạc ai hãy sống cảm thương, trời cao có mắt vẫn thương hết lòng. Nhạc ai dẫu có lòng đồng lắng nghe tiếng nói sáng trong vòng tre, nhắc ai giữ trọn lời thề, hạng đường đường thắng giữ lệ mà đi. Ta chỉ gian khó gian đường ta đi tới ngại chi khó nhau, đường ta đi tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.